Montréal, à Paris, à Tours, à Lyon, lên đây. Thì tất cả mọi người trên đường tu học cũng gửi đến lời chiều mến thăm hỏi các bạn ở đạo tại Marseille. Chúng ta mỗi năm đều có cơ hội tương ngộ để kiểm điểm lại hành trình học hỏi tu học của chính mọi cá nhân. Cho nên chúng ta được cơ hội tương ngộ dễ dãi để trao đổi trong tâm thức bình đẳng học hỏi, để xem thử ta có tâm tu thật thà hay là không. Nếu chúng ta có tâm tu thật thà, thì cứ thực hành, thẳng thắn nghiên cứu để học hỏi trên đường tâm đạo. Ở Marseille cũng có duyên là được gặp tôi vài lần, nhưng trên con đường tu học còn thiếu hạnh đức, nên chúng ta phải cố gắng hơn trở về với sự quân bình sẵn có của tâm thức chúng ta. Đạo từ siêu nhiên tâm thức thành tựu. Nếu chúng ta bằng lòng trở về với siêu nhiên tâm thức của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rõ con đường tu là nhất. Khi mà chúng ta thấy rồi, thì chúng ta mới thật sự phát tâm để thực hành chân pháp trở về với chính ta. Chính ta ở chỗ nào? Ở nơi quân bình tâm thức. Nếu mà chúng ta đạt được sự quân bình tâm thức đó, thì chúng ta không còn bị kẹt trong sự mê chấp nữa. Sự mê chấp nó sẽ tạo cho chúng ta một tâm hư tật xấu, nhầm lẫn là sự sống hiện tại là đời đời bất diệt. Nhưng mà kỳ thật, tự nằm hẳn trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ mà thôi. Đó, bệnh do tánh sanh. Biết làm người, nhưng mà không biết đại nguyện của chính mình. Chúng ta là loài người, luân hồi lục đạo tại thế. Khi luân hồi, chúng ta đã có đại nguyện. Đại nguyện làm gì? Tu học sửa tâm và ảnh hưởng người khác. Nhưng mà không bao giờ chúng ta thực hiện đại nguyện đó. Chỉ ôm lấy ích lợi cho cá nhân mà quên hẳn sự quảng đại của quần chúng, rồi gây cho chúng ta mất quân bình, kích động và phản động liên hồi. Cho nên bệnh mới phát khởi. Cái bệnh đó để làm gì? Mọi người đều có tâm bệnh. Một cái tâm bệnh đó là bệnh nan y. Đã ngộ phải bệnh nan y mà không chịu tự y, cho nên nó mới sinh ra bệnh nghiệp thân và thể xác phải bị thương tổn. Cho nên lúc đó chúng ta mới bắt đầu truy tầm chân lý. Hỏi tôi là ai? Ở đâu đến đây? Rồi sẽ về đâu? Tại sao tôi làm người mà đau khổ như thế này? Cho nên chúng ta thấy rõ rằng bệnh là định luật của trời đã ăn bàn. Không thể chối cãi được. Không thể nói rằng ta là vô tội. Ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế. Cho nên chúng ta phải cố gắng trung tâm hiện thành để chuộc lấy tội sẵn có của chính mình. Không nên lầm tưởng thế gian này là phải bắt buộc phải điều chúng ta, nhưng mà chính ta phải trị bệnh cho ta trước hết là tâm mình, mở rộng tâm thức, đoan thanh quang điển lành của đấng cha trời. để chúng ta mới thực hiện được con đường trở về với chân lý. Chân lý là vô cùng. Ngày nay chúng ta đã mang được một cái nghiệp thân bệnh hoạn, còn được nghe chân lý là đại phước đức. Chúng ta mới nhận định rõ xác này là của Thượng Đế, từ đầu chí chân để thức tâm cho ta mà thôi. Thấy bài học bệnh là bài học chính đáng để sửa tâm. Mọi người phải mau mau thức tâm và hiểu lấy cái bệnh nan y là tâm bệnh để cứu lấy phần hồn, trở về để đấng cha lành đời đời bất diệt. Chỉ có ta là người có tội, biết như vậy quả địa cập này mới là có sự thay bệnh và quả hảo. Cho nên mọi người phải lo dọn mình để trở về với cảnh đời đời bất diệt. Cho nên chúng ta phải mượn một cái phương pháp đơn giản để lần lượt cải tiến tâm linh, nhưng hậu mới thấy rõ tội hồn chưa hoàn tất là gì. Cho nên tôi hy vọng rằng hôm nay tôi diễn kiến các bạn ở nơi đây, tôi mong rằng không nhiều ít các bạn sẽ đưa ra những câu thắc mắc, và nhân đó tôi là sẽ tiếp tục giải đáp và soi sáng một phần tâm linh của các bạn, rồi các bạn tiếp tục trên một hành trình tiến hóa vô cùng đã ấn định của Thượng Đế. Hiện đây các bạn cứ đặt câu hỏi để tôi sẽ phúc đáp tùy theo khả năng sẵn có của chính tôi trong hành trình tu học bao nhiêu năm. Ai có điều gì thắc mắc xin hỏi.
Dạ, con xin kính xin hỏi thầy một câu. Tại vì khi và bước vào cái pháp lý vô vi đó, sau khi bước vào pháp lý vô vi thì khoảng ít tháng đó, thì con thường xuyên hay gặp thầy. Nhưng mà con gặp thầy đó, mỗi lần con gặp thầy là con không hiểu tại sao điển của con và điển của thầy thì nó tung tóe lên y như những người mà ta hàng điển gì đó. Mà những lần gặp thầy đó thì con rất là thanh nhẹ, trong khi sáng con thức dậy thì con rất là khỏe và thanh nhẹ. Mà không hiểu tại sao những lúc sau này đó thì có lẽ gì con nghĩ đó, theo con nghĩ đó, thì có lẽ gì vấn đề con tu hành mê bối hay là trì trệ hay là sao, tại sao mà con không còn được gặp thầy như những tháng đầu khi bước vào.
Bởi vì chỉ giúp trong hỗ trợ lúc đầu thôi, rồi mình biết đường đi là mình phải tự đi. Mình có ý thức rồi, người ta giúp mình chỉ giúp một cái phương pháp rồi chiếu độ cho mình vài ba lần là phải tự đi mà thôi, hiểu không? Chứ còn nhiều người nói đêm nào ông cũng phải giúp tôi, đâu có được. Vậy thì ông thầy có lỗi rồi, giúp thế thì đâu, đệ tử đâu có tiến bộ, thấy không? Để nó bị nhồi, bây giờ nó có sáng, bây giờ nó mất sáng đi, nó mới bị nhồi. Nó tại sao? Nó mới ăn năn hối cải, nó tìm cái tội của nó, tội lười biếng của nó, cái tội trì trệ nó, cái tội hứa ẩu của nó sửa nè. Hiểu cho đó không? Nó mới thức tập. Cho nên, nhiều khi vô ngồi thiền mới tối nay tôi ngồi tới sáng, từ đây tôi kiếm ông Tám, cũng hứa ẩu nữa, chút thì ngủ mất. Ông Tám tới mới mất. Cho nên phải biết cái chỗ này. Cho nên mình biết cái tội mình ăn năn, lấy cái bình thản, lấy cái nhàn thản. Giờ này là giờ của tôi phải sửa tâm sửa tánh, đâu đó ăn đàng hoàng rồi. Niệm mấy câu đó soi hồn, pháp luân, thiền định, tới đâu hay tới đó. Thì người đó mới là người thật tu, cho hứa tầm tâm, nó bị thật luôn. Bởi vì tiến tới một bước, lùi ba bước. Tối nay tôi muốn đi tới đó, nhưng mà mai không đi tới nữa, mốt tôi không đi được nữa, tôi chán, tôi bỏ đạo luôn, rồi mới lùi ba bước hả? Tiến tới một bước lùi vào. Thế đó.
Xin mời.
Xin mời anh Khổng Trung Huyến.
Nam mô Phật Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, cách đây 4 năm thì sau những bài học về khổ nhục mà thầy đã cho con được học và con thức tánh, thì con khi soi vòng thì con thấy vòng tròn trắng sáng, và khi con trong nhiều lần con thấy như vậy, và khi con thấy có những lần con thấy vòng tròn trắng sáng thì tâm con an tịnh, và con không mang cái ý nghĩ thử nghĩ đến chuyện khác, thì khi nó đụng vào cái đó nó như ta phải một cái gì nó bật ra, và nó tâm con nó tâm thấy an tịnh. Nhưng sau đó thì con phạm lỗi, con đã mê đọc truyện, và từ đó con mất hết tất cả. Con cũng không hiểu cái phản ánh sáng đó là gì. Rồi cho đến nay là 4 năm thì trở lại thì con cũng thấy lúc đầu tức là như thấy phần hình thật, và như thấy cái hình trăng, và nhiều khi thấy màu đen, rồi từ đen đó nó bao trùm hết thành ra màu sáng tròn. Và có những lần con soi hồn ngay trước kiến, con một lần con soi hồn trước kiến buổi sáng thì con thấy cũng còn đen, và ở giữa thì đen mà bốn quanh thì nó sáng, nhưng sáng không có được nhiều. Con nhìn kỹ thì tự nhiên từ cái đám đen giữa thì phát ra một cái sáng rất là sáng, và nó như là cái đĩa bay, nó bay thẳng vào trong cái bầu trời. Con thấy có sao ở kia thì con không hiểu đó là những hiện tượng gì, và con chỉ thấy khi soi hồn thôi, còn để khi thiền định con không có thấy gì hết. Và trường hợp mà khi con soi hồn mà con thấy như vậy và tâm con nó an tịnh như thế, thì con có nên tiếp tục để soi hồn tiếp, hay là con lên gương trong cái sự soi hồn quy định là từ 5 đến 15 phút?
Khi muốn thấy, người khi thấy lần đầu tiên đó là điểm của Đức Di Đà chiếm cho ta. Rồi tiếp tục nữa, soi hồn nữa, khi tại sao soi hồn mới thấy ánh sáng mà thả ra nó không thấy ánh sáng? Khi chúng ta soi hồn là nó tập trung rồi phóng cái điểm của chúng ta ra ở bên trên chư Phật chiếu cho. Cho nên soi hồn là luôn luôn được hưởng cái điểm của thập phương chư Phật chiếu. Cho nên phải khi soi hồn rồi mình biết rằng bên trên đã lưu ý, đã biết mình, thì mình lo công phu cho đầy đủ. Pháp luân thường chuyển phải có để cho lục căn lục trần nó hàm phục và nó quy y chủ nhân ông, thì lúc đó nó mới là an tịnh, điểm cho lặng minh châu mới phát, mà lầm cho yên mới gọi là Phật. Lúc đó thì nó sáng trực, ngũ tạng sáng trực. Chứ đừng làm cái sáng kia thì chi Phật chiếu. Lúc nào mình soi hồn từ 5 tới 15 phút thì có sự chiếu rồi. À, rồi mình lo làm pháp luân thường chuyển để xây dựng lục căn lục trần. À, rồi để cho phần hồn có cái hồn, cái biết và công việc làm. Thì trong đó nó, đâu đó nó quân bình thì tự nhiên nó sáng. Nó sáng đều. Thấy không? Nhưng mà cái xác là tại sao nó lại trì trệ hơn? Cái pháp luân thường chuyển nó chậm hơn. Tại sao? Bây giờ mình làm pháp luân thường chuyển nó mấy hơi thôi. Rồi tới 12 hơi là nhiều lắm. Nhưng mà sáng thì mình ăn vô hơn cái đó. Thấy không? Thì trượt nó vô nhiều hơn. Ăn chay cũng vẫn là trượt. Rồi khi nào mà mình ăn được luồng điển ở bên trên rồi, tự nhiên nó thích tánh nó thôi. Bớt. Tự nhiên nó ăn bữa thôi. Nó ăn bữa mà nó thay đổi những cái thanh khí hiển vô thay thế cả đó. Thì nó sẽ sáng điều trong cơ thể. Tự động bớt mà tay chân không có lạnh. Tôi không ăn bữa tối nhưng mà tay chân vẫn ấm. À, không có rung, không có gì hết thì được. Là mình làm pháp luân đủ lực lượng. Họ làm pháp luân không đủ lực lượng là bắt chước là ta nhịn đói, nó bệnh.
Thưa thầy, thì có một bạn đạo muốn hỏi một cái câu này mà con thì đã hỏi ở đây, nhưng mà hai người đều trả lời khác nhau.
Ừ.
Thì khi thọ chúc minh thì bạn đạo đó thì đến thường quên, thành ra dùng cái câu Nam Mô A Di Đà Phật cho mỗi một cử như thay cho cái số đến.
Cũng được, đâu có sao, cái chiếu minh không ăn chung gì, cái chiếu minh là hỗ trợ cho cái thận mạnh thôi. cái thận thủy nó điều hòa, bao tử nó được thai quá, ăn uống nó mạnh, nhìn tay chân nó điều hòa và nó đi cái thông thấp trong mình. Chứ không phải là cái pháp chánh là pháp luân thường chuyển.
Dạ thưa thầy, con thì bị giết cái tai đó, thầy cho con mang máy nghe. Bởi vậy nên khi mà con thiền định, con có nên bỏ luôn máy nghe. Không cần cái nghe băng đi về cái phần...
Khi mà ngồi tịnh được không cần băng cũng được nữa, nghe anh chị. Khi mình ngồi được lâu rồi đâu cần băng, mình phải sử dụng cái sức khả năng của mình. Băng là chỉ cũng như cái bạc toan giúp đỡ mình lúc đầu thôi. Mình đi lên núi mệt thì mình thấy có cái bát tông mình đi, dựa mình đi, thấy không? Nó khuyến khích cho mình thấy rõ đường để tự đi, chứ không phải cái băng nó dẫn mình đi đâu. Nó chỉ cho mình thấy khả năng của mình để mình tự đi. Được đó, vậy thôi, không có gì. Còn khi mà mình ngồi thiền được thì đâu cần nữa có băng.
Xin thầy trả lời cho con một câu, là khi con nghe thầy, con có biết, là khi mình quen một người nữ thì mình chỉ chuốc lấy cái khổ của người ta mà thôi.
Đâu có phải chuốc lấy cái khổ, mình phải làm sao chỉ cho họ thấy khả năng sẵn có của họ và họ soi sáng lấy họ thắp đèn lòng để họ tự đi. Chứ mình đừng có nói tôi tu hành, tôi không có làm bậy, nhưng mà rồi lấy đạo tạo đời, đi truyền đạo, truyền thét, tiền rất lấy người ta luôn. Cái đó là cái tội ở địa ngục, nó cho sẵn cái ghế rồi. Không được. Cái đó là kêu mà lấy đạo tạo đời. Đó là rước sóng gió, lấy đạo tạo đời mà tự rước sóng gió. Hồn là khác, xác là khác. Mà mình đi cắt nghĩa cái hồn cho người ta tu, mà mình không chịu tu. Rồi mình đi lấy gì, lấy cái xác. Mình đi trước sóng gió thôi. Ngu chưa? Cho nên những người đó mà nó cũng mê cái người đạo đó là nó dại lắm, bởi vì nó chưa có trình độ. Cái người truyền pháp đó, mà làm cho nó mê rồi nó phải đi lấy, là bỏ chồng nó đi lấy, cái đó là không được. Cái đó là sai. Bởi vì cái xác thân là tạo sóng sông mê. Cái hồn mới là chánh. Hồn là khác. Còn xác là nó chỉ tạo sóng sông mê mà thôi. Cái người trắng nè, người đen nè, người thích cái đen, người thích cái nụ cười, người thích cặp mắt, người thích lông mày, nghĩa đó, người thích cái bộ đi, đó, nó tạo cái sóng sông mê cho người thế gian mà thôi. Cho mình đi truyền pháp, mình đừng có nhìn cái bên ngoài. Mình làm sao mình có khả năng thấy cái phần điển mình mới truyền pháp, mình nhìn ra bên trong, giúp cái phần hồn của họ. Thấy không? Mình có thể hòa tan với phần hồn của họ, còn hay hơn nữa họ tiến. Còn mình ôm cái xác họ tạo sống sống mê rồi ghen ghét rồi chém giết lẫn nhau, có lợi gì cho mình đâu. Mình thích người khác cũng thích, rồi đây rồi nó gây gỗ chém giết nhau. Khổ tâm vô cùng. Chuốc lấy cái mạng, không nên lấy đạo tạo đời. Nếu tôi đi truyền pháp cho người đó được, làm sao tôi tán cho nó nghe liền. Tôi lấy cái đạo tôi tán cho nó nghe đẹp, nhưng mà ông phủ ghi sổ rồi. À, mày tán một chục lần rồi xuống nó quánh một chục roi chạy xịt máu luôn. Khổ lắm á. Thử tán đi thì bữa sau xuống sẽ biết. Cắt lưỡi luôn á. Cắt lưỡi vô một ngày ba lần nó ngồi nó khóc á. Nó dốc. Bị cắt lưỡi. Chậu nó tiểu. Cho biết. Nó dữ lắm á. Ở dưới người ta trị như vậy đó. Nhưng mà người ta còn không chừa, cho nên nhiều người xem địa ngục tôi kia, khốn quá, rùng rợn quá, cái này tôi có phòng, tôi giờ làm sao đây? Sợ, chú nào chú nấy tội giấy đầy hết rồi, tôi cũng có tội nhưng mà ăn năn hối cải tu tiến. Phải trở về với chính mình mới là không tội. Chứ lấy cái đạo tạo cái đời là cái tội nặng nhất, lợi dụng cái đạo. Mà đi lấy vợ, lấy chồng, lấy người ta là cái đó, nguy hiểm luôn.
Cái thầy kia con là pháp luân thì thấy nghe cái tiếng rắc rắc như vậy nó là
cái gì? Cái gì?
Khi con là pháp luân thần chuyển á,
à.
Thì thấy nó rắc ở trên đỉnh đầu.
Tốt
thì?
Tốt. Cái đó tốt. Cái đó tốt, nhiều khi mà đi giữa đường, giữa buổi trưa nghe nó rắc bức cũng như dân nguyên sọ ra không sao. Là cái điểm được bên trên xuống. Mình đổi cái cái thế tiến rồi. Mình đổi cái thế tiến.
Còn cái vụ cha xuống điểm đó, thì tụi con khi mất tu chưa được tới đâu. Mà nếu mà bây giờ con nhìn thấy anh Trường mà xưng là cha, thì con nghĩ là cũng giống như là anh Phố tự xưng là Phật, hay là những người khác. Mà nếu mà bây giờ tụi con chấp nhận đó là cha, thì trong khi tụi con chưa biết gì, thì đó là mê tín.
Chị nói rằng anh Phố, thì hồi anh Phố nói chuyện sao mà bây giờ cha Trường nói chuyện sao? Chị phải so sánh cái này. Đó là vận dụng sáng suốt của chị đó. Hồi cha Phố nói là tục tiểu, mà cấm thiền, và ngồi đó nhìn thấy người thiền rồi phải mở ra là đi. Rồi bây giờ cha Trường gặp biết bao nhiêu người tu có giới thiệu, để mọi người vận dụng sự sáng suốt, mà để tìm hiểu sự sáng suốt của đối phương. Đó, hỏi chứ, cha Trường có đi cái cú nào tấn công tử bạn đạo vô vi mà thất bại không? Có chưa? Từ đó tới bữa nay, từ Nhẫn Hòa.
Con nghĩ là có.
Ở đâu? Ở đầu hàng đâu? Tôi đâu có thấy cái hình nào mà đưa tay đầu hàng đâu.
Dạ không có ấy, không có đưa tay đầu hàng, nhưng mà con nghĩ là không biết là cha thật hay là cha giả. Tại vì nếu mà tụi con cứ chấp nhận đại thì đó là
không
mê tín.
Không cần phải chấp nhận.
Dạ.
Chị nói có là ở chỗ nào chị phải chứng minh cái điểm mà cha Trường thất bại cho tôi học chứ.
Dạ. Con không có nghĩ là
bởi vì tất cả bạn đạo vô vi là tôi đang chất vấn cha Trường.
Dạ. Thành ra con
xác nhận cha Trường.
Con nghĩ là hôm đó anh Diễm với anh Thịnh cũng có lên thử. Thì cha Trường cũng thử xem là cha thật hay là cha giả, nổi thân hay là không. Thì cha nổi giận lên, thì cha bảo là tao sẽ vặn cổ mày, là nói anh Diễm là như vậy. Nhưng mà theo con nghĩ, nếu mà cha là thật thì cha phải từ bi. Tại vì con nó mê lầm, nó không biết là cha, thì cha phải thương yêu tha thứ. Mà đằng này cha nổi giận lên, cha bảo cha vặn cổ con, thì như vậy á, thì con nghĩ rằng thì là hổ dữ còn không ăn thịt con, làm sao mà nếu mà con mình nó ngu muội, nó không nhận qua cha, qua cái xác, một cái xác phàm, thì mình phải tha thứ cho nó. Nếu mà cha xuống ở đây để mà cha độ cho các con, thì cha cứ việc cha làm việc. Còn cái điểm con thấy không đồng ý là điểm thứ nhất là cha bảo vặn cổ anh Diễm, mà đến bây giờ anh Diễm vẫn còn bình thường. Điểm thứ hai là cha nói là đuổi cái chị gì đó ra. Thì con nghĩ là tại sao cha lại phải làm như vậy. Đó, thành ra con thắc mắc về điểm đó.
Thì chị nói là cha.
Dạ.
Thì cha mà phải có cách trị con. Chị hiểu chưa?
Dạ.
Mà trị trong từ bi. Cho nên cha nói rằng, tao sẽ vặn cổ mày ở điểm giới. Chị phải nhớ câu này. Khi nói tôi có coi, cha sẽ vặn cổ mày ở điểm giới.
Dạ, nghĩa là sao?
Vặn cổ mà vặn cổ cái xác thiệt á,
thì
nghĩa cảnh sát đã chín rồi. Vặn cổ điện giới là sẽ mở thông cho nó. Nếu nó chịu, nó chịu, nó ý thức được đường lối nó sai, thì nó sẽ được tiến. Cứu không phải giết. Cứu không phải giết. Còn anh Thịnh lên là đánh cha. Rồi sau anh Thịnh tới đi học, anh Thịnh bây giờ yêu cha. Một chút thôi. Tôi thấy nghĩa là rồi đây anh Diễm cũng sẽ thương cha. Bây giờ anh Diễm bỏ công, muốn thử cái nào tốt để cho bạn đạo mà thôi. Trong có ngụ ý gì?
Dạ con biết anh Thịnh ra như anh Diễm là thử.
Thử coi cái nào thật để cho bạn đạo. Sợ bạn đạo bị gạt thì bạn đạo không đủ can đảm. Sợ bạn đạo dễ bị tỉnh nếu con ma lên thương cha rồi người nào cũng nhìn người làm sao.
Dạ.
Vì anh Diễm với anh Thịnh cũng có cái tinh sinh đó để đem lại những cái tốt cho bạn đạo, thì cha phải có nhiệm vụ cứu chứ. Nhưng mà cái ngày cứu chị chưa thấy, mà chính anh Thịnh là đã được cứu rồi, vui vẻ như sao không? Thương yêu lắm.
Dạ, kính thưa thầy. Kính thưa thầy, bây giờ nếu mà còn thầy ở đây, thì ví dụ như anh Trường thì có cha xuống, hoặc là chị Trừ cũng có điểm thượng đế điểm cha xuống. Thì nếu mà thầy xác nhận thì chúng con tin là thật, là tại vì thầy có thể biết là thật hay là giả. Nhưng mà mai mốt đây thầy quy ảnh không có thầy, chúng con tu hành chưa được đến đâu thì chúng con phải làm sao?
Cho nên khi chị đặt cái câu hỏi đó, chị phải biết rằng chị tới đây chị tìm cái gì? Tìm cái sự sáng suốt, tìm chân lý, hiểu chưa? Chị không phải tìm chị Phượng, anh Trường, Ngọc Văn, phải tìm mấy người đó. Mấy người đó là chỉ bạn đạo của chị thôi. Rồi chị nghe những cái gì? Nghe cái sự Phật, cái phần sáng suốt. Và phần sáng suốt đó, nó làm cho tâm hồn chị cởi mở hay là tâm hồn chị bị nghẹt. Và hà lối để chị nhận xét. Sao? Cho nên, cái phương pháp tôi đã nói rằng, phương trình của pháp lý vô vi là tự tu, tự tiến, không ỷ lại vào ai. Không được quyền ôm cha cũng như ôm thầy. Không có gì đó. Nhưng mà luôn luôn được quyền trao đổi. Trao đổi, chị biết giá trị của sự trao đổi. Trao đổi để chị thích tâm. Và chị thấy sự sai lầm của chị nên nhìn nhận và trở về với chính trị. Chị không có bị gặp. Thật ra, đường lối của gia trường không gặp. Đường lối của tôi không gặp. Đường lối của chị Phượng cũng nhắc người ta tu. Đường lối Ngọc Vân cũng khuyên người ta tu thôi. Không làm gì hơn. Thấy không? Thì tất cả đều là chân lý để học. Nếu chúng ta chọn cái chân lý nào mà thích hợp với chính mình, mình khỏi bỏ tiền mua sách đọc mà mình được nghe, được rót vào tai và có cơ hội trực diện để thích tâm. Thì cái gì làm cho thích tâm? Cái gì mà yêu ta chứ? Cha của ta mới yêu ta nhỉ? Ta nghĩ cha thật đi. Vì ta nghe những lời nói siêu diệu từ đâu đến, cái người này không có khả năng làm. Ta nghe cái đó để ta có cơ hội thích tâm. Rồi tự đi, chứ đâu có phải là thích tâm rồi đi làm nô lệ cho cha trường đó.
Dạ con biết, nhưng mà ví dụ như nếu mà mình nhận ảo thì là hóa ra là mê tín. Mà mình mà không nhận được thì tức là mình ngu muội quá.
Đâu có mê tín.
Dạ.
Bởi vì chị nghe đó là chân lý thích hợp với chị. Chị nói không, được chứ cha cũng được, bởi vì danh từ là tạm mà. Còn sự thật là tôi đã lấy rồi. Trước khi chị chưa cha, chị đã nhận cái lời đó rồi. Chị cảm thức rằng lời giải thích này đúng được tâm trạng của tôi, chị đã nhận đó rồi. Cái đó mới là thật. Còn cái cha là tạm. Ở thế gian dân từ cha là tạm. Đấy không? À, chỉ có cha mới là thương yêu. Rồi cái tình thương chị đã nhận trong tâm chị rồi. Lấy rồi. Lấy cái thương yêu trong tâm và chị xây dựng cho chị rồi. Rồi cái cha ngoài có kêu không thành cái vấn đề gì hết. Chị thấy không? Chân lý nó tròn, không có méo. Mà không có thiếu. Chị đã nhận được chân lý rồi. Mà chính chị sẽ trở về chị là chân lý. Chị có muốn làm một ông cha để ăn hiếp người ta không? Còn ông cha này không phải ông cha hiếp. Ăn hiếp ông cha thương yêu. Mà cái sự thương yêu đó chị nhận rồi. Chị thấy không? Chị nhận tâm tinh thần xây dựng. Còn danh từ cha đâu nghĩa lý gì đó bên ngoài. Bây giờ người ta kêu chị quyền chứ chị đâu có lệ thuộc. Bởi vì chị tự chủ rồi mà chị đâu có lệ thuộc. Chị biết rồi, quyền là giặc tự ái. Chị cha là giữ chữ hòa. Tâm thức tôi đi. Rõ ràng. Đâu ra bị lừa giặc đó.
Dạ, con kính cái thầy. Hồi đó con có nghe dược sĩ Bùi Thiên Bằng nói là sau này vào cái thời buổi mạt pháp thì sẽ có những người giả làm cha, giả làm chúa, giả làm Phật hiện ra, thì sẽ có đủ các quyền năng sắc tắc y như là Chúa thật, thì nhưng mà đó không phải là Chúa, không phải là Cha, khả năng của chúng con chưa nhận biết được thì chúng con phải làm sao?
Thì bây giờ chị thấy có người nào tới đây làm phép tắc không ta? Là bạn đạo vô vi tu tự thức tự tu tự tiến và muốn trao đổi cái tự thức đó cho mình. Chị thấy không?
Có ai làm phép tắc đâu? Dạ thưa thầy.
Thì để coi thử ông Bùi Phương Bằng nói đúng là không?
Chứ thầy mai mốt, bây giờ có thầy thì tụi con yên chí, nhưng mà mai mốt không có thầy thì làm sao?
Thì chị cũng có pháp chị đi rồi. Có pháp, tất nào mà quỷ diệt cái pháp trong tâm chị được. Tại sao chị thấy sợ? Hỏi chứ bây giờ, chị đi diệt trời hay là chị đi diệt Sài Gòn? tôi đi về trời.
Đi về trời bao nhiêu gian nan tôi đâu có sợ. Tâm tạm thỉnh trên gian nan còn nhiều hơn tôi. Tôi chưa bị gian nan. Tôi cứ đi cái chuyện gì tôi phải sợ. Dù cái cha giả hay cha thật. Nó mua đồ cách gì nó cũng là cạch tôi không được. Vì tôi đã nắm được trọn quyền tự chủ trước khi ông Tám chết mà. Thấy rõ chưa?
Yeah.
Ai phát triển sử dụng cái quyền đó. Tôi tối hậu có chuyện gì phải giữ. Chị đâu có lệ thuộc được. Tới đây trong cái không khí tự chủ, khai triển tâm linh, không có bị lường gạt. Thấy rõ không?
Yeah.
Mọi người có quyền lên chất vấn, hỏi trực tới. Hết những thông, hết khả năng của mình không? Cứ gì hỏi. Để mình học và mình tiến, chứ không phải là mình học cho người đó yên. Người trả lời không được biết, nhưng mà mình được tiến, mình ưu tiên chưa?
Sau này sự phồn thịnh của một quốc gia là phồn thịnh của nội tâm của mọi người dân. Trước nhiên hậu mới có sự phồn thịnh của vật chất. Nhưng sau này vật chất và tinh thần đi trước. Tâm hồn đi trước, nó phải đi đâu, thành ra nó đẹp và nó bảo thủ thiên nhiên, cảnh vật hữu tình, chẳng phải như cảnh vật bây giờ.
Chúng ta đang tu cái đường tắt và để hưởng cái phước đó, hay là sẽ được lựa chọn trong giờ phút đó. Không phải hy vọng, nhưng mà thực hành sẽ đạt như thôi. Có thực hành rồi mới có cuộc diễn thi. Nếu chúng ta không thực hành, chúng ta không có dũng, mà ai rủ chúng ta đi thi? Thấy chưa? Phải qua một cơn khảo thí. Rồi muốn đi tới ngày khảo thí thì phải có ngày làm, hàng ngày phải rảnh, phải làm bài, làm vở. Phải thực hiện đủ mọi đường lối.
Cái phần làm đại tử của thầy thì nó riêng một bên. Bây giờ thì con tìm với tư cách là một sứ giả để hỏi thầy. Và cũng khi đã là một sứ giả, thầy cho tự nhiên về vấn đề đại tử. Thưa ông Tám, gần đây có những cái tin về khoa học. Và thưa ông Tám, là một cái tin gần nhất là các nhà khoa học Nga và chính phủ Nga đã bắt được một cái phi thuyền, có thể hiểu như vậy, hoặc là một cái chương trình của đĩa bay, trong đó có những người hành tinh. Và sau khi bắt được cái phi thuyền đó thì có một vài người hành tinh đã không sống được, nhưng trong đó các phi hành gia Nga ở các nhà bác học Nga và chính phủ Nga đã cố, hoặc là với một cái gì đó tôi không nắm được, nhưng thưa ông Tám, là đã có từ ba đến bốn các người hành tinh khác đã được cứu sống, và những người hành tinh khác gần như là một cái sự không có miệng, nhưng mà người thường thì không thể hiểu được, nhưng các nhà bác học Nga thì hiểu được trước những ý nghĩ và những sự liên lạc giữa những người hành tinh khác và giữa những nhà bác học. Do đó họ cũng có cảm nhận được rằng các người hành tinh kia rất muốn được cung cấp những tin tức để cho các nhà bác học Nga. Thưa ông Tám, xin ông Tám giải thích cho những cái hiện tượng như vậy, và ông Tám có thể chứng minh được rằng cái đó có hay không có.
Tôi không phải ở lĩnh vực đó. Tuy nhiên lĩnh vực đó là của giới địa tiên làm, và tôi đi tò mò qua bên đó mới được, ở cõi thấp. Còn cái năng này là dạy con người thức tâm phần hồn trở về, cái đó cũng vẫn còn ở cõi trượt. Nhưng mà những cái thế giới mới cũng đã có rồi, không phải không. Nhưng mà tôi thì chỉ có qua đó một lần thôi, cách đây gần 20 năm, có qua đó, cũng thấy được một số người đang tiến hóa, và họ cũng cơ giới hóa nhiều chuyện. Nhưng mà rốt cuộc từ lúc đó đó, thì ông Tư không cho tôi đi nữa, không cho tôi đi khám phá cái chuyện đó, phải đi lên trên và để học đạo. Còn nếu qua đó say mê rồi, thì tác sắc tác vỡ và sẽ bị kẹt ở thế gian, không có đi được. À, cái đó là cái cơ chuyển hóa của vạn linh trong tiến hóa. Thì con thú cũng đang tiến hóa. Những cái cõi mà tôi đã thường nói trong băng rừng, mặt của sư tử mà mình con người có, mặt ông cọp mình con người không có. Tôi đã qua và tôi đồng đi trong đó, tôi thấy tất cả mọi sự việc tôi về tôi nói. Nhưng mà một thời gian đó thì ông Tư nó không, nếu bạn tiếp tục đi qua đó thì bạn không nên xuống tôi nữa. Tôi muốn xây dựng bạn trở về văn giới để độ tâm linh. Chứ còn nếu bạn tiếp tục qua đó thì chắc là bên văn học không có nhận bạn nữa. Thì tôi không, từ đó tôi không có đi nữa. Tại là những người ta nói dưới bay này khi cho nọ là tôi không có quyền đi xem xét những cái chuyện đó. Nhưng mà tôi đi về trên thanh tịnh giới thì tôi có quyền đi thôi. Các bạn tu mà xuất ra đó, những người căn cơ tiền kiếp cũng có tu và cũng ở trong cái giới hành tinh đó, và xuất ra sẽ đi vào những cái hành tinh đó, là sẽ làm cho các bạn bê trễ bao nhiêu năm mê muội trong chỗ đó, không có bao giờ có được. Không thấy rõ chân lý, rồi đem trở về hội tụ một số người, rồi cũng xưng ta đây tại thế, cũng xưng ta là thượng đế, bởi vì nó quyền năng mạnh lắm. Rồi rốt cuộc kẹt cả đám tại thế gian, không có đi được. Cho nên những luồng điển của những hành tinh đang chiếu rất nhiều. Những người nào tu yếu ớt là nó chiếu vô liền. Nó tá danh, xưng danh đủ thứ hết. Nhưng mà cái đó các bạn sẽ hưởng và thấy một thời gian rồi mới tin. Cho nên tôi đã bị rồi. Tôi bị 2 năm tròn về cái vụ đó. Mà tôi còn chiếu điều là tôi đứng giữa đường Đồng Khánh, tôi thuyết đạo giảng gì chánh trị, mọi người sẽ theo. Lúc đó ông Tư không cho nữa. Khi mà nó chuyển hết rồi, nó hạ lệnh là mình phải đi làm về chánh trị của cõi địa thiệt. Mà cái cõi đó không phải chánh nữa. Rồi nó mới giúp đi đánh thượng đế chánh thức. Bây giờ nó đang tập trung, cũng xưng danh thượng đế và sẽ đánh thượng đế chánh thức. Cái này đã và đang có trên quá thì cầu, kể cả sư Việt Nam cũng đã có. Rồi nó phao tin thiên cơ đủ thứ hết, lộn xộn, địa cầu sẽ tiêu tan bằng cách nào, nhưng mà nó không chỉ sự ổn định của tâm linh. Nếu mà chỉ sự ổn định tự chủ thì nó không còn quyền điều khiển nữa. Cho nên các bạn tu nên để ý, và tôi đã nói rõ trong băng, tôi có một thời gian qua đó, khi tôi bước tới là người ta đã có tên tôi rồi. Và hai bên, như là bá quan đón trước, ngồi trong phòng họp, quay về ăn uống về miệng còn thơm ngon. Khuyên mình phải xuống đây làm cái gì, biết trước công chuyện xảy ra. Nhưng mà ông Tư nhất khuyết nếu bạc tiếp tục, tôi không nhận mạng. Thì bắt buộc tôi phải lui. Tôi đã thử nhiều, tôi thử cái thao của tôi tới đâu. Rồi tôi vô Chợ Lớn có một ông thầy bùa nổi tiếng, mà ông đó hay lắm. Tôi bước vô trong cái bàn thờ của ông là 2 cái bàn lạp nó phật sáng lên, bốc cao lên. Mà người thường thì hết hồn rồi, bước vô mà nó bốc cao lên như vậy là hết hồn, tôi bình tĩnh tôi đi tới. Rồi ông kêu tôi xa, tôi cũng xa. Bước ra tôi chỉ nắm tay ông thôi. Nắm tay nói chuyện chứ tôi không có mở miệng nói chuyện. Thì trong này truyền cảm cho ông. Nắm tay ông thôi. Ông khóc nước khóc nữa. Ra ngoài khịt mũi rồi này kia. Khóc tới trong đó ông bằng lòng thôi. Không làm nữa. Lúc đó tôi cười. Tôi dỗ dài ông. Tôi đi chìa. Không nói một lời. Ở Chợ Lớn ông đó người Hè. Bùa phép ông cao lắm. Thì cái chuyện đó. Mình thấy cái giới đó nó nhiều quá rồi. Chính tôi thấy nhiều quá. Và chính tôi là người giải bùa phép. Ở Việt Nam, bất cứ tuần nào tôi cũng giải bùa phép cho thầy, hỏi anh Nhân thì biết. Rồi ông Tư không chấp nhận cho tôi, chỉ chấp nhận cho tôi giải bùa phép, không có chấp nhận cho tôi tham gia những cái khối đó. Nếu tôi tham gia vô tới đó thì cũng nói chuyện của một vị giáo chủ mà thôi. Thì rốt cuộc rồi cũng lâm nạn, không giải quyết được việc gì. Thì tu về văn Phật, bây giờ các bạn đây là tu về văn Phật, thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên giữ được cái thanh tịnh và sáng suốt, có bơ nguyên tử, có xuống gì nữa, bạn cũng đi tới chỗ thanh tịnh và sáng suốt. Cái phần hồn bạn không có bị tiêu diệt. Quan trọng là chỗ đó. Cho nên giờ phút này tôi nói rõ cho các bạn là chúng ta đang đi trở về cái empty land của chúng ta với điểm liên quan thanh tịnh và sáng suốt, chứ không còn sử dụng hình tướng tá danh sinh danh nữa, phải dập hết để cấp tốc đi tới trong nháy mắt. Giữ mà tu.
Để phần hồn nó trở lại vị trí làm chủ, nó chịu gánh vác cái trách nhiệm và xây dựng cho lục căn lục trần. Cũng như anh có căn tiệm buôn bán mà anh giao cho 12 người làm công, nó điều khiển thì nó tình thế nó thâu. Nên vì anh nắm chìa khóa thì thế nào nó cũng ghét. Vì tất cả quyền chủ nắm kiểm soát ấy. Nó ghét, nhưng mà một thời gian sau rồi nó mới thấy là ông chủ là đúng. Vì ông chủ sáng suốt và ông lo cho 12 người. Thì lúc đó nó mới chịu. Cho nên khi mà chúng ta bước vào tu nó có trở ngại. Vì cái tập quán hồi trước của mình là trượt. Rồi giờ mình đem cái thanh vô thì cái trượt nó sẽ lấn áp cái thanh. Luôn luôn nó có những sự trở ngại và cái phản động lực như vậy. Cho nên người tu phải chấp nhận sửa mình bất cứ trở lực nào. Còn mà mục tiêu của mình là đi tới sáng suốt, tha thứ và thương yêu, tự xây dựng, tự cứu mình, mới ảnh hưởng được cả.